có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên Thanh Hùng kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bitty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Bitty ạ.
Vâng, cô Bitty trở lại cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và mong rằng quý thính giả thân thương, những chút thị giờ quý báu để mà gọi vào đài hôm nay với những lời tâm sự của ông Minh về vấn đề là vợ ông bị ung thư rồi muốn ông lấy vợ khác, lấy cô em họ. Thì có nên hay là không? Có gì trở ngại hay là không? Xin mời quý vị gọi vào. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ.
Dạ, dạ. Xin mời.
Dạ, Thanh Hùng, Nhã Quyên.
Dạ, xin chào dì Tư.
Dạ.
Dạ, dì Tư khỏe không, dì Tư?
Dạ, khỏe.
Dạ.
Dạ, chào dì Tư. Dì Tư khỏe ha.
Dì Tư.
Dạ, tôi nghe giọng dì Tư là biết dì Tư khỏe rồi, vui quá.
Dạ.
Dạ.
Dì Tư nghe rõ câu chuyện rồi chưa?
Dạ, nghe rồi.
Dạ vâng, xin mời dì Tư ạ.
Dạ, Thanh Hùng nói hơi nhỏ. Tôi nhỏ Nguyên, nhỏ Bitty nói nghe rõ lắm.
Dạ, chắc là do...
Dạ, tại giọng Bitty to lắm à.
Dạ. Không to là tốt, ở xa rồi. Xa những gần vậy mới được chứ.
Dạ,
ở,
bây giờ nghe rõ.
Ở xa rồi khó nghe quá.
Bây giờ nghe rõ chưa dì Tư ơi?
Dạ, thưa nghe.
Dạ,
xin cái nhỏ Nguyên nói 405 với cái gì nữa, Nguyên chưa tiệt.
Dạ, dạ 405 gì ạ? Cái số là 605.
Dạ.
475.
Dạ.
8076.
8076.
Dạ vâng.
Cảm ơn nhiều. Anh dì Tư, cảm ơn Bitty nói về cái gia đình của anh Minh đó, Bitty.
Dạ. Dạ.
Theo dì Tư nghĩ đó, không nên vội. Nhiều khi vợ mình thử mình có ai mà ung thư vú mà chết cái bột đâu, Bitty. Bitty về nghề y tá, Bitty cũng biết khuyên dùm anh Minh, ảnh có nghe trên đài bữa nay đó. Dì Tư không dám khuyên mà dì Tư có ý kiến như thế, không nên vội, từ từ đi. Trong lúc mà vợ mình yếu hay là vợ mình bây giờ còn đi làm móng tay, còn nói chuyện nhanh nhã, còn ăn cơm, còn nói chuyện với chồng con, làm sao mình tàn nhẫn mà đi cưới vợ khác cho vợ mình buồn. Không nên làm nhé. Dì Tư nói nếu mà có ai có cái ý kiến đẹp cứ đưa lên nữa. Dì Tư, dì Tư thấy là dì Tư cũng không có trong cái thời nghề của cái tiên, nhưng dì Tư thấy người ta cũng ung thư vú nhiều lắm. Rồi từ từ chết, từ từ sống với con, với cháu, với chồng cái đã. Rồi chung lúc đó là tính sao, còn mình muốn làm quen thêm một người nữa là tự em mình lựa chọn nhé. Vợ mình lựa cho là rất là tốt. Kêu là gần gũi với vợ chồng với nhau, là gần gũi với người em vợ là tốt, nhưng mà chưa gắt đâu. Chú Minh ơi, không nên làm vội tội nghiệp. Người ta đã bệnh, người ta buồn, rồi mình vừa mà buông đi làm kiếm một người khác, gần như là em vợ của mình, vợ mình giới thiệu thì bà ta phải lo nhiều lắm, nó mới bị bệnh đó. Thường ngày nè, Covid chưa tới ai mà đi đâu cũng sợ người, cứ đeo mặt nạ, sợ lây đó. Đó, anh ở dì Tư cũng không dám nói gì thêm là anh Minh ráng chờ đợi đi. Trong lúc mà giờ kêu là đếm 1, 2, 3 thấy vợ mà không phải rồi là tính sao? Người em vợ đâu có gắt đâu, ở xa mà bây giờ mình quấy rầy lên cho nó nhiều chuyện lên nữa. Rồi lúc mà là lo đám cưới đám hỏi lúc nào con cái rồi đó, không biết nó thế nào, rồi vợ mình thế nào nữa, nó đâm tâm ra buồn, nó chết mau đó, tội nghiệp nhá. Vậy thôi, dì Tư cũng có đôi lời. Dạ, Bitty.
Dạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư ạ.
Dì Tư cũng có đôi lời nói với anh Minh vậy, ráng đi. Mình đã ráng được hai đứa con rồi, tại sao mình không ráng thêm thời gian để cho bà sống thêm 1 năm, 2 năm với mình?
Dạ.
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 Thì nên nó phải từ từ bước. Người em vợ thì bằng lòng thật, ở về Mỹ ai không thích. Trời ơi, tốt một chỉ vàng, hai chỉ vàng cũng phải mướn đi mà. Không chi là anh rể mình về rước, có giờ danh dự lắm, nhưng mà thôi, ngừng cái đã. Rồi cũng là nói chuyện rồi từ từ vậy, rồi từ từ mình tìm hiểu thêm. Biết đâu mình gặp cái người người ngoài mà nó không có thương gì vợ con mình đâu. Nhiều khi mình cũng có một cái lòng nhân từ đi. Dạ thế vậy thôi, chị Tư cũng dạ. có đôi lời cho người khác vô. Biết đi khỏe chứ hả?
Dạ vâng ạ, dạ. Cảm ơn dì Tư rồi. Dì Tư khỏe nha. Take care dì Tư.
Dạ.
Dạ cảm ơn Thanh Hùng.
Dạ cảm ơn dì Tư.
Nhà Quyên.
Dạ, các dì Tư giữ gìn sức khỏe nha.
Dạ, đẹp gái ghê. Thấy hình hôm qua đây.
Dạ, cảm ơn dì
Tư. Thanh Hùng cũng chạy đẹp trai ghê. Dạ, Nhà Quyên ơi.
Dì Tư thấy ở đâu?
Nha, đừng làm Nhà Quyên trận cắn cái tay đứt á.
Dạ, dì Tư thấy ở đâu dì Tư?
Thấy trong đài mình đó này. Trời, dì Tư gần đài lắm đó, con không thấy dì Tư thôi.
Dạ. Chứ dì Tư
dạ,
mà
dạ.
Vậy dì Tư phải bốt hình lên để cho Thanh Hùng Nhã Quyên thấy dì Tư chứ.
Thanh Hùng Nhã Quyên chưa thấy hình dì Tư.
Thám ta gọi là hỏi bà Mão này. Thanh Xuân này, hỏi Hiền Nhi này, hỏi tất cả là thấy dì Tư hết.
Dạ dì Tư mà khen Thanh Hùng đẹp trai là trời cũng bị mưa đó dì Tư.
Rồi phải đi
rình
dì Tư. Okay, anh em mình phải đi rình dì Tư ở đâu mới được. Dạ.
Còn thấy không chi mấy tụi con.
Nhưng mà Nhã Quyên Thanh Hùng chưa rình được ạ.
Đẹp mà xinh gái đó.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư nhiều.
Dạ một lần nữa xin cảm ơn dì Tư rất nhiều à. Chúc dì Tư luôn dồi dào sức khỏe dì Tư nha.
Dạ cảm ơn nhiều nha. Anh Minh ơi, ráng nhịn nha. Cho bà sống đi mấy năm nữa, không phải chết liền bất tử đâu. nó sẽ từ từ rồi lúc đó là hả tính sao không gắt đâu.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất nhiều rồi. Dạ vâng, xin
mình
chào
cũng
tạm biệt dì Tư.
Chuẩn bị rồi nhưng mà để cho bà sống thêm, nếu mà đem bà này về là một cái thế nào cái bùng ra là bà tụi mới chết mau đó. Vậy thôi dì Tư bye bye nha, quý vị giám trình sự sức khỏe nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư lần nữa.
Dạ cảm ơn dì Tư và kính mời quý vị tiếp tục gọi vào đài của số 8178994110, 8178994110 hoặc 2143415943, 2143415943. Xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ, chào chị Nguyên.
Hello, chị Nguyên khỏe không ạ?
Ủa chào, mừng quá, tự nhận cho mình rồi.
Trời.
À, chào anh Thanh Hùng, chào Nhã Quyên, chào cô Bích Tì.
Chào chị
Nguyên. Chào chị chỉ cần rồi, hello thôi là biết chị Nguyên rồi.
Hello không là biết ngay chị Nguyên rồi.
Dạ.
Giọng hết sức là quen thuộc.
Người ta hello
cô
còn...
Bích Tì.
Dạ, Bích Tì nghe đây chị Nguyên. Bích Tì nghe đây.
Nghe anh Thanh Hùng đẹp trai, Nhã Quyên đẹp gái, chắc kiểu này chắc phải vô Facebook rình mới được. Hôm bữa coi đài TV của SCBN ra á, nó thấy mấy người xứng ngôn viên mà mình không biết người nào là Nhã Quyên.
Ôi, chị dừng chỗ nào cho em dừng lại?
À, rình trên TV đó.
Thì khi nào chị dừng được. Em thì chị phải báo cho em biết để em dừng lại chị.
Không, hồi nãy dì Tư... Hồi nãy dì Tư cũng quá khen với Thanh Hùng thôi chị Nguyên ơi. Sự thực ra Thanh Hùng cũng già lão rồi, đẹp lão thôi.
Nhưng mà đâu có sao đâu, người ta nói đẹp trai mà cứ dai là được. À, cháu xin chia sẻ chút xíu với cô Bích Tì nha. Hồi nãy cháu gọi vô sớm lắm. Tại vì hôm nay cháu nghe cái vấn đề mà cô Bích Tì nói về vấn đề ông Trump á. Thì cháu mạnh phép mà cháu gác qua cái chương trình mà có một niềm riêng một chút xíu để cháu chia sẻ. Cô Bích Tì biết không, nhiều khi mình cảm thấy trong cái cuộc đời của mình đó, nó không có công bằng. Cháu thấy có nhiều người á, trước lúc mà có những cái chương trình hỗ trợ về business, PPP, rồi những cái chương trình mà hỗ trợ cho những cái thương mại lớn nhỏ đó, họ rất là thương ông Trump. Họ khen ông Trump hết chuyện này đến chuyện kia, từ những cái chuyện mà ông ấy làm cho những người bệnh, những người nghèo, rồi cho quân đội, rồi ông ấy làm tổng thống không có lương, rồi gia đình của ông ấy là nhiệt tình với cái công việc mà hỗ trợ cho đất nước Hoa Kỳ để trở thành một cái đất nước hùng mạnh. Nhưng mà sau khi chính thức chương trình nó đưa ra đó, thì có những người người ta không có được hưởng cái quyền lợi riêng. Cái người ta quay 360 độ, người ta nói là à, ông Trump ông làm cái đó chỉ cho nhà giàu, rồi những người nghèo không được này kia. Cái khi mà đi bầu cử đó, họ vote cho Biden. Trời ơi, cháu bực bội á, cháu lên tiếng cho nói là chứ mấy người á chỉ có chọn cái quyền lợi cá nhân của mình thôi, còn không có công nhận những cái chuyện mà ông Trump ông làm trong 4 năm qua là quên hết trơn rồi. Tại vì mấy người đó nghĩ như vậy, cho nên là có nhiều người cứ nói rằng con của họ biết tiếng Anh, họ khen ông Biden nó kia, cho nói cho ông Biden ông muốn làm cái gì cho đất nước Hoa Kỳ đâu. Ông Trump ông đến bây giờ ông vẫn chưa nhận tiền của những người dân đóng thuế mà ông lãnh lương bao giờ hết. Mà nếu mà ông còn làm tiếp tục làm 4 năm nữa thì cháu nghĩ rằng ông cũng vẫn tiếp tục như vậy. Mà trong khi cháu không hiểu tại sao có những người Việt á, họ đến những cái cuộc biểu tình mà họ ủng hộ ông Biden. Mà thực sự nha, tại vì đất nước Hoa Kỳ nó có luật pháp, chứ không mà chắc ở Việt Nam mà chắc bị hội đồng rồi đó cô Bích Tì. Tại vì cả bao nhiêu ngàn người người ta ủng hộ ông Trump mà tự nhiên có 1-2 người qua ủng hộ ông Biden. Đó, cháu không hiểu sao. Và khi mà cháu nói với con cháu đó, cháu phải là con trai cháu, thì con cháu nói là nếu mà thực sự đó, mình muốn cho đất nước Mỹ hùng mạnh, cho tất cả những đất nước mà của bên Đông Nam Á, hoặc là bên những đất nước mà ở bên Afghanistan, rồi bên Ả Rập Xê, rồi những đất nước mà nói chung là những đất nước nhỏ mà được sống bình an thì phải bầu cho ông Trump. Tại vì ông Biden ông ấy sẽ đứng nhìn thôi, chứ giống như Obama thôi, ông không giúp gì cho những cái đất nước giống như Việt Nam mình đâu. Nó nói là ông Trump ông ấy rất là ghét những cái thằng mạnh mà bắt nạt những thằng yếu. Đó là cái mà nếu mà thực sự về vấn đề chính trị là mình nhìn thấy ông Trump ông ấy thẳng tay với những cái thằng mà nói chung là như là chẳng hạn Trung Quốc chẳng hạn đó. Nếu mà không có ông Trump á, mấy cái mà nhà máy hút dầu rồi mấy cái đảo của mình nó kể như nào bây giờ, chắc mà bao nhiêu cái đất nước Trung Quốc nó tràn cô vô hết trơn rồi cô. Cho nên là cái nhiều người cứ nói là ủa ông Biden ông ở trong đó mấy chục năm, ông làm chính trị ông ấy đầy kinh nghiệm, vậy thì ông Obama làm được cái gì? Và ngay cả những cái thời mà Bill Clinton cũng đâu làm được cái gì đâu, mà ông Trump cũng lên ông dẹp loạn hết trơn á. Cho nên là hôm nay cháu rất là thích cô Betty chia sẻ về vấn đề mà chính trị ngày hôm nay. Còn cháu chia sẻ qua cái phần mà cái anh chàng mà nói rằng về Việt Nam lấy cô em họ gì đó, thì cháu nghĩ rằng chưa nhất thiết phải nghĩ đến chuyện đó đâu. Tại vì cháu biết rất là nhiều những người người ta bị cancer ngực, và họ bị một bên, họ bị sang bên thứ hai, và họ hy sinh hết cả hai bên ngực, và bây giờ họ vẫn sống mạnh, sống giỏi 7 năm rồi đó cô Bích Tì. Cho nên là cháu nghĩ rằng trước nhất mình phải điều trị, và mình hy vọng hãng. Còn cái chuyện mà vợ mình chết, mình về mình lấy em họ thì cái đó nó cũng khó lắm. Tại vì trước tiên nó là phải tìm hiểu, phải có hợp hay không. Mình đừng có nghĩ rằng cô em họ có về cô chăm sóc tốt con mình, cái đó là sai. Tại vì nhiều khi người ngoài người ta cũng tốt vậy mà cô em họ chưa chắc. Cho nên là cái vấn đề đó đừng có nghĩ như vậy là một cái vấn đề mà nghĩ rằng cô chị chết cô em vô để thay thế mẹ. Không có chuyện đó đâu cô biết đi. Cháu thấy nhiều cô em họ hay cô cháu họ khủng hoảng luôn á. Cho nên là cháu nghĩ rằng cái vấn đề đó không cần bàn tới, mà quan trọng nhất bây giờ mình phải đưa vợ mình đi điều trị và chăm sóc vợ mình để cho vợ mình mạnh khỏe trở lại. Không còn những cái chuyện đó tính sau. Cái lại vợ mình chưa chết, tại sao mình phải suy nghĩ đến vấn đề vợ mình đề nghị? Vợ mình đề nghị cái đó là thật hay là cái thử coi người chồng mình có còn quan tâm chăm sóc mình không, hay là nghĩ đến là có một người vợ mới thế là tâm tớp với cô vợ có còn tức của chết sớm nữa. Cho nên là cháu nghĩ là cái vấn đề đó không cần phải bàn sâu là phải khi tôi chết phải thế nói kia, mà anh chồng hãy quay lại nói rằng cái điều quan trọng đầu tiên là em hãy điều trị bệnh để mà không ai thay thế em bằng chính em trông con của anh, đúng không cô? Cho nên là cháu có ý kiến như vậy thôi. Và cháu mời cô Betty và những người khán giả khác gọi vô nha.
Dạ vâng.
Betty cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều đã có ý kiến về cái vấn đề với tâm sự của ông Minh, và cũng như là có ý kiến về những lời tâm sự của Betty ngay từ đầu chương trình về cái vấn đề đất nước của chúng ta đang bị những cái cảnh khủng hoảng như thế này.
Yeah.
Vâng, và cảm ơn chị Nguyên rất nhiều, và mong rằng chị và gia đình lúc nào cũng khỏe mạnh hết nha chị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty.
Mang chị
Nguyên. Cảm ơn anh Thanh Hùng, Nhã Quyên nha. Merry Christmas, Happy New Year luôn nha.
Ôi giời, không không định gọi nữa à. Hãy chuẩn bị gọi chứ.
Cảm ơn chị Nguyên nha. Merry Christmas chị Nguyên. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên, cũng rất là đồng ý với chị Nguyên về cái chuyện có những niềm chung với cô Bích Ti là dạ đúng rồi, là có nhiều người giống như cái suy nghĩ là cho cá nhân mình hơn là cho quyền lợi của mình, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ đơn giản như vậy là nếu mà cũng giống như cộng sản thôi, tức là khi mà họ chiếm miền Nam Việt Nam ấy, thì lúc đó nghĩ cho cá nhân, nhưng mà tới khi họ chiếm rồi thì ai cũng khổ như nhau, và những người đó nhiều khi lại còn khổ hơn nữa. Tại vì mình nghĩ cái cá nhân, nhưng mà khi mà ví dụ như Nhã Quyên rất là sợ phải nói là quay lại 8 năm của ông Obama khi ông làm thì không có công ăn việc làm, cho nên bây giờ cái ông này cũng gần như chính sách của giống như ông Obama, cũng như là những người mà ông chuẩn bị làm trong cái cabinet của ông á, ông chọn những người đó là cũng đều là những người làm dưới tay ông Obama. Mà nếu mà mình không có công ăn việc làm thì không có những người đi làm, thì những người mà ở lại, những người mà ví dụ như không đi làm thì những cái người đi làm cũng không đi làm nữa, thì cái số tiền đó ở đâu ra mà để support cho những cái chương trình mà mấy ông này đưa ra. Và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ.
Phải tôi không?
Dạ, dạ vâng, xin chào cô Hương.
Tôi xin nha gốc. Tôi chào Thanh Hồng, dạ. Chào Nhã Quyên, chào,
xin chào chị Hương ạ.
Dạ,
chào cô Hương.
Tôi xin góp ý về vấn đề cô vợ ung thư. Tôi có nhiều người quen họ cũng ung thư vú, nhưng mà họ chữa cũng lành, họ sống cả 10 năm nay họ cũng vẫn còn mạnh ù, lái xe đều ào à. Ung thư vú thì nó cắt vú đó, cắt vú, nhưng mà cũng cơ hội sống sót cũng có nhiều đó. Có nhiều người ung thư 10 năm nay nhưng mà họ cũng vẫn còn sống. Không có, chứ không chứ đâu có chết chóc gì đâu, họ vẫn mạnh mà.
Nhưng mà đây nói giai đoạn thứ 3 rồi đó cô Hương, có thể là nó đã làm ra nhiều chỗ lắm rồi.
Dạ,
có nhiều người họ biết rồi, trước thì đỡ hơn. Dạ.
Thì đó, mà với lại mua những cái thức ăn mà có chất kèm tính cao á thì nó cũng chống được ung thư một phần nào á, thì nếu như mình ăn khi mình chưa bệnh thì đỡ hơn, còn giờ mình bệnh rồi thì mình cũng cứ ăn thì nó cứu vãn được cái gì cứu vãn. Thì tôi đọc trong sách trong báo thì nó nói được mấy thứ, tôi còn nhớ thứ gì tôi đọc thứ nấy thôi chứ không nhớ hết được, là vì là ăn cái trái khổ qua, cà tím, với là khoai lang, bí đỏ, với là củ cải trắng, với là rong biển. Mà cà tím thì mua cà tím già, cà tím tím đậm, chứ còn non là ăn độc đó, già, tím đậm. Đó. Tôi nhớ được 6 thứ, tôi nói 6 thứ thì thôi, khổ qua, cà tím.
Nói lại, cô Hương, cô làm ơn cô nói lại đi, cà tím gì nữa?
Khổ qua, trái khổ qua là trái mướp đắng á.
Dạ, mướp đắng rồi sao nữa?
Mướp đắng với cà tím, mà mua trái cà tím đậm nó già nó mới tốt, chứ còn mà có màu lợt là nó non là không tốt. Khổ qua cà tím, khoai lang, bí đỏ.
Khoai lang, bí đỏ.
Vậy là củ cải trắng.
Còn gì nữa?
Củ cải trắng mà họ nấu phở, họ bỏ củ cải trắng nó vô đó, cho ngọt nước đó.
Dạ.
Củ cải trắng với là rong biển, mà mua rong biển ít muối á, chứ còn rong biển nhiều muối quá ăn cao huyết áp á.
Dạ, rong biển nữa.
Sáu thứ đó, tôi nhớ sáu thứ.
Sáu thứ bỏ qua ăn. Tức là mình đúng đề phòng rồi. Thôi, mình ăn mình đề phòng ung thư thôi, chứ mà đã bị ung thư rồi thì
tôi đọc sách đọc báo nó nói cái ví dụ như thế này.
Dạ.
Ví dụ như ung thư là số 5 mà mình ăn cái thứ số 7, số 8 thì nó lớn hơn, nó cao hơn thì nó chống. Đó,
dạ.
Ví dụ vậy đó.
Dạ.
Thì nó giải thích như vậy thì tôi hiểu như vậy thì tôi nói là vậy thôi.
Bây giờ cô Hương ấy, đó là mình cách ăn đi khi bây giờ thì bây giờ cái ông này ông hỏi ý kiến mình là ông có
lấy người thân của vợ đúng không? Thì á, nếu như mà lấy nếu như người khi nào người vợ chết sẽ lấy, chứ người vợ chưa chết mà lấy gì? Mà nếu người vợ chết á, nếu người vợ chết thì cũng nếu như mà ổng có tình yêu với người thân của vợ thì càng tốt cho hai đứa nhỏ đó. Rất tốt. Tôi theo kinh nghiệm của tôi là tôi thấy rất tốt. chơi lén người ngoài hả, chưa chắc là tốt cho hai đứa nhỏ. Người thân của vợ dù sao đi nữa người ta cũng thương cháu người ta, không thương nhiều cũng thương ít, vẫn đỡ hơn một cái gì rẻ ở ngoài vô. Nếu như hai bên mà cảm thấy thương được thì rất tốt cho hai đứa con. Đó, thì tôi chỉ góp ý vậy thôi, theo kinh nghiệm của tôi như vậy thôi. Người thân của vợ dù sao đi nữa người ta cũng thương hai đứa đó, không thương nhiều cũng thương ít, chứ còn người ngoài chưa chắc đã có thương. Người ngoài họ nói tốt chứ còn thương thì họ nói họ bằng mặt chứ họ không bằng lòng. Đó, cái ý tôi nói như vậy đó. Tôi chỉ góp ý được bấy nhiêu đó thôi. Thôi còn để nhường cho người khác. Thôi cảm ơn nhiều, bye bye nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương rất nhiều. Dạ vâng, chúc cô khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã gọi vào tham gia chương trình. Và cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào. Còn 1-2 phút cuối của chương trình thì xin mời cô Bích Tây đúc kết chương trình thưa cô.
Quý không biết còn quý vị nào gọi vào nữa không thì xin mời quý vị gọi đi.
Dạ,
để tiếp thêm một người nữa.
Dạ vâng, nếu mà quý vị còn góp ý cho anh Minh trong bức thư này thì kính mời quý vị gọi vào số 2143415943 2143415943 hoặc 817-899-4110 817-899-4110. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ quý xin mời ạ.
Hello.
Chào chị Bích Tiên.
Chào chị Quang Xuân.
Chào Nguyễn Quyên, chào anh Thanh Hùng.
Hello. Yeah. Xin chào chị Quang Xuân. Chị Quang Xuân có chào khỏe
Quang
không ạ?
Chào Quang Xuân, hút hụi chót rồi.
Hút đi chị, còn nhiều hút hết.
Hồi nãy giờ Quang Xuân gọi không có được, tại vì đường dây nó cứ ren xong là tự động nó ngắt.
Oh.
Tại vì chắc cũng đang busy á.
Yeah.
Quang Xuân nói rất nhanh vấn đề này nè. Cái chuyện mà người vợ đó có cái ý đó là có hai, giống như tại vì trong cái lá thư anh cũng nói rõ khi mà anh đặt câu hỏi gần như là anh đã trả lời rồi. Anh không biết là thật sự là như vậy hay là người vợ muốn thử lòng anh, thì bây giờ cả thật hay là thử lòng thì Quảng Xuân thấy cũng không có nên. Những ý kiến nãy giờ của các quý vị thính giả gọi vô thì đều rất là hợp lý trong cái trường hợp của anh. Ở đây cũng chỉ nói lên cái suy nghĩ của mỗi người thôi, còn tự bên trong anh á là anh sẽ biết anh sẽ làm cái gì. Tại vì tình cảm vợ chồng á, bây giờ cho cái vấn đề chị bị ung thư thì cái đầu tiên mà anh ở bên cạnh, anh sắp xếp như thế nào mọi việc để anh chăm sóc, anh take care cho chị, để cho chị có một cái niềm an ủi về mặt tinh thần cũng như về thể chất. Thế là anh phải đưa chị đi khám rồi điều trị, là những cái lần mà tất cả những cái điều trị nó rất là mệt mỏi và nói chung là phải có cái người thân bên cạnh, thì Quảng Xuân cũng đã trải qua rồi. Và lúc đó Quảng Xuân, bác sĩ chị expect cho ông xã Quảng Xuân sống được có một năm sau cái ca giải phẫu gần như không thành công. Nhưng mà nhờ cái sự chăm sóc yêu thương của gia đình thì ảnh đã vượt qua, ảnh sống được 4 năm. Thì cái đây ở đây Quảng Xuân nói mà cái sống được mấy năm nó còn do cái số nữa. Dĩ nhiên thì mình cũng sẽ làm hết cái khả năng để lo cho vợ. Còn có biết là anh có tình ý gì, anh có là cái người em họ của chị vợ rất là dễ thương hay đảm đang hay là thương hai cháu như thế nào thì chị, người vợ mới có một cái gợi ý như vậy. Thì bây giờ cái chuyện đó sẽ để sau đi, bởi vì cho dù cần một cái người để mà cưới về để chăm sóc cho con mình hay là không thì tất cả cũng phải có tình cảm nữa, chứ không phải là tôi cưới cái cô đó về để cho cổ phải hầu, phải lo cho con tôi, tại vì cổ là dì của hai đứa nhỏ. Không phải như vậy, thật sự như vậy cũng không có công bằng cho cái chị đó. Nếu thật sự hai người, nếu chị đến ngày đến tháng chị phải đi về một cái cõi nào đó không còn có thể tồn tại nữa, chị mất, nói thẳng là chị mất đi, chị vợ anh mất, thì cái chuyện mất rồi, đau khổ rồi, tan lễ rồi mọi thứ. Bây giờ nếu mà bàn cái chuyện đó bây giờ thì cũng anh chỉ có thể anh an ủi với người vợ là thôi đừng suy nghĩ gì hết. Tại vì cái chuyện nó phải là nói cưới vợ để vì đó là gia đình của em mà. Tại vì phải có tình yêu thương nữa. Tại vì ở Quảng Xuân không biết cái tình cảm hiện trước đây anh có gia đình, có một cái mối quan hệ tốt đẹp như thế nào. Quảng Xuân không có dám nói, nhưng bây giờ cái việc đầu tiên trước tiên là phải lo săn sóc cho người vợ cho đến khi chị mãn phần. Vì ung thư cũng giống như là một cái án tử hình, có nhiều người sống được 20 năm, mười mấy năm, nhưng cũng có nhiều người ra đi cũng nay mai, nhưng mà ở cái thời kỳ thứ ba trở đi. Do đó anh phải chuẩn bị hết mọi tư thế, mọi thứ về giấy tờ, về tình cảm, về đủ thứ để lo cho chị và lo cho hai cháu. Anh sẽ bây giờ rất là tức là đối với anh Minh bây giờ rất là căng và rất là khó khăn, nhưng anh đã nếu có tình yêu với vợ thì sẽ vượt qua. Rồi một cái ngày nào chị ra đi, anh có muốn lấy vợ bước thêm bước nữa vì hai con hay là thì nó cũng phải hội đủ cái yếu tố là anh cũng phải có tình cảm yêu thương, chứ bây giờ đi lấy thêm một người phụ nữ để về hầu hai con mình thì Quảng Xuân thấy cảm thấy cái điều đó nó sao sao á. Tại vì nếu duyên nào nó tới thì nó sẽ tới, và tự nhiên không ai bảo anh cũng có thể là anh sẽ kiếm một cái người, không ai bắt anh phải ở vậy gà mái gà trống nuôi con. Nhưng mà cái chuyện đó sau khi tang lễ rồi nó phải mất một thời gian, Quảng Xuân nghĩ là không có thể nào mà nói làm liền rụp, giống như một cái con robot hay là một cái người máy. Tình cảm, tình yêu thương và sự mất mát nó song hành với nhau. Do đó Quảng Xuân chỉ nghĩ rằng là tất cả là khoan đã, không có vội vàng giống như hồi nãy đầu chương trình gì tôi có nói. Thì tại vì để lấy một người vợ thứ hai làm mẹ kế cho con mình, cho dù đó là mối quan hệ gia đình, cũng phải có một cái tình cảm gắn bó như thế nào. Chúng phải tự nhiên là vì vợ gợi ý, là vì thương con quá, vì thương vợ nghe lời. Thì Quảng Xuân nghĩ là khi anh đặt câu hỏi anh đã trả lời rồi đó. Dạ, Quảng Xuân chúc sức khỏe, chúc anh Minh gặp nhiều may mắn và có thể cùng song hành với chị trên những cái bước đường còn lại, cho dù khó khăn nhưng có thể vượt qua, cho đến khi nào không vượt qua nữa thì thôi. Và cũng chúc sức khỏe chị Bích Tiên, Thanh Hùng và Nhã Quyên một buổi chiều tuy là nó hơi u ám nhưng mà thời tiết rất đẹp ngày hôm nay. Xin chào Quảng Xuân, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Dạ, Bích Tiên xin cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều và cũng xin kính chúc sức khỏe của chị và gia đình lúc nào cũng được khỏe mạnh và tinh thần cũng được thân tâm an lạc nha chị nhé. Yeah. Và bây giờ thì còn mấy phút cuối thì Bích Ti cũng xin có một vài cái ý kiến của Bích Ti trong cái vấn đề tâm sự của anh Minh. Mặc dù hôm đó Bích Ti cũng có nói chuyện với anh qua điện thoại và cũng cho một vài cái ý kiến riêng tư rồi, nhưng mà hôm nay thì Bích Ti cũng xin trả lời cái câu hỏi của anh về những lời tâm sự của anh. Bích Ti biết là bây giờ trong trường hợp này thì anh Minh cũng rất là bận rộn lắm, nhất là hai cháu nhỏ mà mẹ nó lại không may vì cái nghề neo đó, quý vị biết rồi đó, nghĩa là Bích Ti có mấy người chị họ con bác ruột của mình đó ở từ Việt Nam qua bên này thì cũng không có đi học hành lại được bởi vì cũng lớn tuổi rồi, rồi sau đó thì cũng phải đi làm neo cũng qua mà ngày xưa ở Việt Nam nó cũng là giáo sư dạy, người thì dạy trung học, người thì dạy tiểu học, có hai bà chị con và bác qua đây thì cũng trở làm neo. Và một chị thì sau một thời gian làm neo thì là chị cũng bị ung thư vú đó, thì cũng bị cắt đi một bên. Chị cũng đang hiện ở bên bên California này. Và một chị thì cũng thật sự ra là còn một chị ở đây nữa cũng làm neo thì cũng chưa bị gì, cũng không bị gì, nhưng mà cũng có một chị ở Việt Nam cũng làm cái nghề mà cũng dính líu về neo tóc gì đó đó, thì một chị đó thì cũng bị ung thư đó. Thì quý vị biết rồi đó, thì những cái người làm neo đó cũng phải, họ Bích Ti biết là họ cũng rất là cẩn thận, nhưng mà dù sao chăng nữa cái hóa chất đó mình ngửi vào nó cũng qua cái khẩu trang của mình. Mặc dù cái khẩu trang á, thường thường á, là nó ở đó thì họ dùng những cái khẩu trang như N95, nếu mà ngày suốt ngày mà dùng mà 8 tiếng, 10 tiếng mà dùng cái N95 đó thì là nó rất là khó chịu và nó in ra những cái dấu vết trên cái mặt của người đàn bà, thành ra nó cũng rất là xấu nữa. Hơn nữa là mỗi ngày là cũng đeo như vậy thì nó cũng khổ tâm lắm. Mà thật sự ra thì nó cũng cover được một phần nào có hóa chất, nó bởi vì Bích Ti làm cái phòng lab của Bích Ti thì lâu thì cũng có đụng chạm đến hóa chất, nhưng mà cũng không đến nỗi nào mà cái hóa chất nhiều như những cái tiệm nail đâu. Vâng, thì những cái người mà bị như vậy đó thường thường họ làm và đụng chạm đến hóa chất, thành ra là Bích Ti vì cái cuộc sống của người ta mà người ta phải làm những cái nghề như vậy, mặc dù nó có tiền thật đó, nhưng mà không biết nói làm sao được, bởi vì qua đây thì không có nghề nào mà tốt hơn nghề đó, mà nếu với là không có bằng cấp ở bên xứ này. Vâng, thì chỉ mong là các quý vị nào làm neo thì cố gắng mà dùng cái khẩu trang N95, chứ đừng có dùng cái khẩu trang thường thường á, là cái đó là nó không giúp đâu, nó không giúp được những hóa chất mà nó đi vào trong cái phổi của mình đâu. Vâng, thì cái đó là cái lời mà BT nhân tiện cái vụ này, thành ra BT cũng khuyên các quý vị là cố gắng. Ở cái mùa này thì đến mùa dịch rồi thì không nói gì, nhưng mà khi mà trở lại hết cái mùa dịch rồi á, khi mà có vaccine rồi thì quý vị trở lại cái làm nghề neo đó, thì quý vị này cố gắng dùng cái khẩu trang N95, mà hơn nữa phải dùng cái quạt máy đó để mà đưa những cái chất cái mùi của nó đi ra khỏi cái tiệm của mình. Tức là cái cửa luôn nên mở cái cửa cái đo của mình ra trong cái tiệm mình ra để mà đưa cái hóa chất đi ra ngoài, dùng những quạt máy để mà đưa ra, thì nó giúp cho rất nhiều cho những nhân viên làm những cái công việc đó. Vâng. Và bây giờ trở lại với cái tâm sự của anh Minh là như thế này. Thưa anh, là cái vấn đề ở đây đó là anh cũng đó nói hé cho Bitty biết là anh chưa có tình cảm, mặc dù anh biết cái cô em họ mấy năm trước rồi. Đó, nhưng mà thật sự ra đúng là như vậy đó. Nếu mà mình lấy một người mà mình không có một cái tình cảm, mình yêu thương gì trong cái vấn đề đó, thì cái vấn đề chăn gối đó thật sự ra nó không có làm một cái nghĩa gì cả. Nếu mà lấy cô này về mà để mà chỉ săn sóc hai đứa con mình thôi thì nó rất là vô nghĩa. Vâng, anh có thể anh có tiền, anh đi làm nó có tiền, anh mướn một người 24/24, một người giúp việc ở nhà anh, một cái bà nào đó cũng còn sức khỏe nữa thì là đến giúp cho anh cũng được, đâu có cần gì phải có một người vợ nữa đâu, phải không anh? Đó, thì cái vấn đề này mình phải có sự yêu thương. Thành ra là hơn nữa là chị cũng đang bị bệnh, thành ra là có thể là đây là một cách thử lòng của anh. Và dù có không thử lòng chăng nữa, anh cũng phải chứng tỏ anh là người yêu vợ và anh săn sóc cho chị trong cái vấn đề này. Để mà khuyến khích cái tinh thần của chị nó phấn chấn lên để mà chiến đấu lại cái bệnh ung thư. Và cái bệnh ung thư này á, phải nói là cái sự support của người thân mình rất là cần thiết, bởi vì Bitty biết có những người thân đã bị ung thư và Bitty biết rằng cái sự support tinh thần nó rất là quan trọng. Và nhờ như vậy á, cái kháng thể trong người của mình á, nó produce ra, tức là nó làm thêm cái kháng thể để nó chống lại những cái bệnh tật trong người mình. Không riêng gì bệnh ung thư đâu, nhưng mà còn những bệnh khác nữa. Thì một người mà đang bị xuống tinh thần rồi đau khổ rồi buồn thảm á, thì chắc chắn là bệnh nhiều hơn là những cái người mà được cái tinh thần khỏe mạnh, vui vẻ rồi, thì là cái người đó nghĩa là mau khỏi bệnh hơn. Cái đó là khoa học để chứng minh cho mình biết là như vậy. Thành ra tôi nghĩ rằng bây giờ anh đừng có nghĩ gì đến cái chuyện mà vợ này vợ kia nữa. Ok, rồi anh nên tập trung vào lo cho chị hơn. Còn cái chuyện cô em vợ thì cứ để bên cạnh đó đi. Đó là cái điều tôi nghĩ rằng là dĩ nhiên là khi một người đàn ông nào đó, một người đàn ông mà nghe nói có một người đàn bà nào đó mà họ thích mình, thì dĩ nhiên cái tâm lý thì mình phải nghĩ đến chứ, phải không ạ? À, sao mình không nghĩ đến được? Nhưng mà biết tôi khuyên anh rằng là cái điều nào quan trọng trong lúc này đó, người vợ anh còn sống để mà người vợ anh này lo cho con của anh thì cái điều đó là nhất rồi. Còn không có ai mà lo cho con mình bằng mẹ của nó hết, bằng mẹ ruột của nó hết. Dù có mẹ kế, dù có em dì ruột chứ chăng nữa, mà đây là dì họ nữa, có dì ruột chăng nữa họ cũng có sự ganh tị trong đó, rồi mai mốt dì ruột là lại có đứa con nữa, thì cái sự yêu thương với đứa cháu mình nó cũng kém bớt dần đi, mà nhiều khi nó còn ganh ghét nữa. Bitty thấy có một cái gia đình mà chính người dì ruột đó lại ghét cháu ruột mình hơn, bởi vì cháu ruột mình nó học hành giỏi giang hơn là con ruột của mình. Đó là cái đồ chú ruột cũng ganh tị với cháu ruột mình luôn, chứ đừng có nói mà dì ruột. Đó là cái vấn đề tâm lý thường tình của con người, ruột thịt với nhau mà họ con mình mà hơn con của họ, học hành hơn, bằng cấp hơn, đi ra làm nhiều tiền hơn, họ vẫn ganh tị. Đó là cái con người bình thường mà ít có khi nào mà cái người đó họ vượt qua được hết. Người nào vượt qua được á, là phải nói người đó là một coi như một vị Bồ Tát. Họ yêu thương tất cả mọi người, cháu ruột, con ruột gì, người thân họ, bất cứ người nào họ, đó là một vị Bồ Tát đã hiện trên thế gian này. Phải nói đó là như vậy. Thì thành ra đây là cái chuyện thiệt tình, thành ra anh đừng có nghĩ rằng lấy một người em vợ thì mai mốt về lấy làm vợ thì nó họ thương yêu con mình hơn để nọ. Nhưng mà anh nghĩ là mai mốt anh mà lấy cái người em họ có đứa con nữa, rồi anh sẽ nhìn coi họ sẽ đối xử với con của anh như thế nào. Đó, đó là các cháu nó còn nhỏ, mai mốt các cháu nó lớn lên nữa, con anh, con với chị bây giờ đó mà nó học ra mà bằng cấp nó cao hơn, nó thông minh hơn là đứa con của anh với cái người sau này đó, thì anh sẽ thấy cái tình cảnh gia đình anh lúc đó nó sẽ loạn lên và nó sẽ không còn êm ấm nữa đâu. Vâng, và đó là những lời BT khuyên anh ngày hôm nay, và có những cái ý kiến chân tình đối với anh. Mình là như vậy, và cảm ơn anh đã rất nhiều. BT nghĩ rằng có những ý kiến của các thính giả ngày hôm nay cũng rất là hay, và mong anh suy nghĩ lại những cái lời của các quý vị ngày hôm nay đã gọi vào. Và kính chúc anh cố gắng là chăm sóc cho vợ, và mong rằng chị mau chóng khỏi bệnh. Đó là điều chúng ta mong muốn. Một lần nữa BT xin cảm ơn những cái sự đóng góp quý báu của quý vị ngày hôm nay, cũng như là những ý kiến xây dựng, cũng như là những ý kiến về tình hình đất nước ngày hôm nay. Và BT xin cảm tạ và mong rằng gặp lại trong chương trình kỳ tới. Cô BT cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình chiều hôm nay. Trong chương trình có những niềm riêng cùng với nghệ sĩ BT, và cũng xin chân thành cảm ơn chị BT rất là nhiều ạ. Đã đến với chương trình, và cũng xin được kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, và xin được hẹn gặp chị chương trình này vào tuần sau chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn các em.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt chị ạ.